Tập thiền á có được kết quả trị liệu, đó là giải phóng các căng thẳng trên bộ não. Nếu chúng ta thực tập theo thiền quán niệm hơi thở, thường mà tứ niệm xứ và chuyển khai rộng, đó là 16 quán niệm hơi thở trong kinh Trung Bộ. Hoặc là khi mình tu tứ thiền đó, nhấn mạnh đến thiền thứ tư, đó là xả niệm thanh tịnh, thì lúc đó đó tâm chúng ta sẽ được rất là thư thái và bình an. Còn tu theo thiền chỉ và quán đó, như là phương pháp thiền quán, là chúng ta phải dùng ý thức để quán các đề tài Phật pháp, quán các cái hình ảnh để chúng ta an trú vào thiền, bao gồm như là ánh sáng, màu sắc được nêu ra 40 đề mục ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận của ngài Buddha Gosa, hoặc là trường phái Phật giáo Tây Tạng thì còn có thêm những đề mục khác để hỗ trợ. Để quán mà không bị căng thẳng của bộ não đó, chúng ta phải xem là cái vật gì, màu sắc gì là thích hợp với mình, chứ không phải là cái gì mình cũng quán hết. Vì quán nó làm cho não mình tiếp tục hoạt động, không có dừng nghỉ. Cho nên đối với những người thần kinh bị suy nhược hoặc là cơ thể bị suy nhược nặng, thì việc sử dụng các đối tượng quán tưởng mà trong kinh Tạng Pali được gọi là tứ, tức là dán tâm lên trên đối tượng, thì lúc đó đó não chúng ta hoạt động quá mệt mỏi và hết cái tốc lực của nó, cho nên trong lúc chúng ta ngủ đó, chúng ta dễ bị mơ. Mơ là vì thần kinh bị suy nhược. Để khắc phục vấn đề này đó, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. A. Dùng lòng bàn tay đan xen vào nhau đặt ở vị trí cổ gáy, so một ngày 9 lần, mỗi lần trung bình 3 cho đến 5 phút, trong đó có một lần trước khi đi ngủ. Và cách xoa này đó sẽ làm cho thần kinh chúng ta được hưng phấn, cơ thể chúng ta được thoải mái. Như là những người làm công việc văn phòng nhiều hay là ngồi nhiều đó, việc xoa như thế rất là tốt đẹp. B. Dùng đèn tia hồng tứ ngoại xoa vào gáy cổ 20 phút trước khi đi ngủ. Đèn tia hồng ngoại đó thì nó có cái nhiệt lượng trung bình từ 250 đến 500W và có nút điều chỉnh tự động, xin lỗi, điều chỉnh điều khiển, chứ là phải tự vặn và đặt cái khoảng cách, chứ cái cổ mình là khoảng 1.5 tấc, chịu khó nóng, nó nóng chừng nào thì nó tốt chừng đó, thì lúc đó thần kinh sẽ được an thần tự nhiên mà không có tác dụng phụ, thì khi ngủ chúng ta sẽ không bị mộng mị. C. Vận động toàn thân trung bình mỗi ngày 30 phút, nếu thích đó bái lại thì lại trung bình mỗi ngày 50 lại, thì cơ thể chúng ta sẽ rất là dẻo dai, nhờ đó thần kinh nó được ổn định. D. Tránh ngủ nằm sấp, tránh ngủ nằm ngối quá cao, tránh nằm trong tư thế chèo queo, tức là co quắp. Về nhiệt độ trong phòng đó, tránh tình trạng cái phòng quá lạnh hoặc là gió quá nhiều trực tiếp vào trong cái ghế cổ, hay là quá nực do thiếu không khí. Nếu chúng ta không bị thoát vị đĩa đệm, thoát quá cột sống ở vùng cổ, thì hãy nằm trong tư thế sư tử, tức là nghiêng về phía bên phải. Độ cao của cái gối phải bằng với độ cao của cái vai, thì khi nằm như thế đó, đỉnh đầu, cái xương cổ và trục xương sống đó, tạo thành một đường thẳng với nhau. Nằm như thế là rất là tốt. Còn không quen nằm tư thế sư tử, quý vị có thể chọn tư thế thông thường là nằm ngửa. Hạn chế những tư thế như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta tránh được các ác mộng. Cuối cùng, nếu ngày hôm đó lao động tay chân mà cơ bắp quá nhiều đến độ kiệt sức, thì ngoài việc xoa bóp cổ và nổi đen, chúng ta nên xoa bóp tay chân, dùng tay trái xoa tay phải, dùng hai tay cho hai chân và xoa toàn thân. Chúng ta sẽ không bị ác mộng. Nếu đã làm hết tất cả những điều vừa nêu và vẫn tiếp tục gặp ác mộng, thì hãy buông phương pháp quán đi. Hãy thực tập phương pháp theo dõi hơi thở, tức là thiền chỉ thôi, để cho não mình không có phải hoạt động nhiều. Và đồng thời đó, hãy thực tập thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh, buông hết tất cả những việc nó xảy ra ở nơi mà nó xuất phát. Chuyện nào quá khứ hãy khép nó lại với quá khứ. Chuyện ở chùa thì không mang đến trường, chuyện ở trường thì cũng mang về chùa. Bằng cách đó đó, chúng ta sẽ xả các ý niệm, xả các dứt chấp, xả các căng thẳng, xả các thái độ. Thì lúc đó khi nằm xuống là ngủ, mà ngủ thì không hề có mộng mị chiêm bao. Xin chào.